Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ vọng Giáng sinh đêm 24 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 13 đến câu 18. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng, ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: "Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình, và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa mừng lễ Giáng sinh trong niềm vui và bình an. Ai ai cũng nức lòng phấn khởi vì được hòa chung niềm vui với Thánh Giuse và mẹ Maria. Một con trẻ đã chào đời, một sự sống mới đã xuất hiện. Thế nhưng, niềm vui và bình an đó chẳng được bao lâu. Khó khăn đã xuất hiện và biến niềm vui ấy thành sự lo lắng và ưu sầu, tiếng cười thay bằng tiếng khóc than của các con trẻ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thảm cảnh ấy. Gia đình Chúa Giêsu phải trốn qua Ai Cập trước cuộc tàn sát của vua Herode, như lời sứ thần báo mộng: "Này ông Giuse, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập cho đến khi Herode băng hà. Vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, nên đùng đùng nổi giận, sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng. Ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Đọc bài tin mừng hôm nay, đôi khi chúng ta tự hỏi, chẳng lẽ việc Chúa ra đời lại là nguyên nhân gây ra cái chết của trẻ thơ vô tội? Chẳng lẽ con Thiên Chúa xuất hiện đem đến nỗi lo lắng cho con người? Phải chăng Thiên Chúa không yêu thương nhân loại? Phải chăng Thiên Chúa muốn tạo ra đau khổ? Không, Thiên Chúa không làm những điều đó. Thiên Chúa đã tạo dựng con người và ban cho họ tự do. Thiên Chúa tôn trọng tự do con người. Herode có tự do, và ông đã lạm dụng tự do để sát hại trẻ thơ, hầu chút cơn giận dữ và thỏa lòng ghen tị. sự lạm dụng tự do của ông đã đưa đến một hậu quả thật nặng nề. Ông đã giết hại các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Ông đã dùng tự do của mình để tước mất tự do của các em. Tôi cũng có tự do, và tự do của tôi đã được sử dụng để vun đắp sự sống hay hủy diệt nó. Tôi có dùng tự do của mình để tước đoạt tự do của người khác không? Hôm nay, giáo hội kính nhớ các thánh anh hài, những vị thánh đã chết vì Đức Kitô mà cũng không hề hay biết mình phải chết vì Ngài. Cái chết của các ngài tố cáo sự bất công, sự ác độc dã man của con người. Ngày hôm nay, con người sử dụng tự do bừa bãi để đi đến những hậu quả thật nghiêm trọng. Côn Isis hiên ngang nhân danh tôn giáo của mình để tước đoạt tự do của người khác. Ai không theo tôn giáo họ, họ sẽ đánh đập và giết chết. Những cặp tình nhân trẻ dễ dàng đi phá thai khi họ chưa muốn. Những cuộc đàn áp công nhân của các công ty, vân vân. Lạy Chúa, thế giới con đang sống còn đầy những thảm họa do con người đã lạm dụng tự do của mình. Xin cho chúng con biết sử dụng tự do để làm vinh danh Chúa và mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Amen.
Con vui vì được sống trong Ngài, con mừng vì được dâng hiến Chúa. Con tự do vì con yêu thương, con yêu thương nên con tự do. Không sợ không lo điều gì, nhưng luôn đón nhận vì tất cả là hồng. Trông vào Ngài, không gì làm đời con nao núng. Trong tự do đời con vươn lên, con vươn lên khi con tự do. Không còn sao đâu buồn phiền, hơn thua điều gì vì tất cả chẳng là chi. Con ăn vui mỗi ngày vì được sống cho Ngài, vì được sống cho nhau. Luôn đi trong tình yêu, con được tự do sáng tạo chính mình như lòng Chúa ước mong.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc sứ điệp Giáng sinh 2018 và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi. Vào lúc 12 giờ trưa lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Đứng hai bên Đức Thánh Cha trên ban công chính giữa đền thờ Thánh Phêrô là Đức Hồng y Renato Raffaele Martino, người Ý, nguyên Bộ trưởng Bộ Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell, người Mỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chúc mừng Giáng sinh. Tôi loan báo lại tin vui từ Bethlehem với anh chị em tín hữu Roma, anh chị em tín hữu hành hương và tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người Chúa thương." Sự thật này là nền tảng của cái nhìn Kitô giáo về con người. Không có tình huynh đệ mà Đức Giêsu Kitô đã ban thì những nỗ lực của chúng ta cố gắng xây dựng một thế giới bình đẳng hơn cũng sẽ chết yểu, và ngay cả những dự án tốt nhất cũng trở nên vô hồn và trống rỗng. Vì thế, lời chúc mừng Giáng sinh của tôi là một lời chúc mừng huynh đệ giữa mọi người thuộc mọi dân tộc và văn hóa, huynh đệ giữa những người thuộc các ý thức hệ khác nhau nhưng có khả năng tôn trọng và lắng nghe nhau, huynh đệ giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Đức Giêsu đã đến để mặc khải khuôn mặt của Thiên Chúa cho tất cả những ai tìm kiếm người. Kế đến, Đức Thánh Cha cầu nguyện và cầu chúc cho các dân tộc đang gặp những khó khăn nội bộ hay liên quốc gia. Đức Thánh Cha nói, ước gì Giáng sinh này giúp chúng ta tái khám phá mối dây huynh đệ liên kết chúng ta, hiệp nhất như những cá nhân và liên đới như những dân tộc. Ước mong biến cố này giúp Israel và Palestine nối lại cuộc đối thoại và bắt đầu hành trình hòa bình, khép lại xung đột đã trải qua hơn 70 năm tại mảnh đất Thiên Chúa đã chọn để tỏ lộ gương mặt yêu thương của Ngài. Ước gì Hài Nhi Giê-xu hướng dẫn đất nước Syria yêu quý và đau khổ tìm được tình huynh đệ sau những năm dài chiến tranh. Ước gì cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ vì một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt những chia cắt và lợi lộc phe phái để người dân Syria, đặc biệt tất cả những ai bị ép phải rời bỏ quê hương của họ và tìm nơi khác lánh nạn, có thể trở về sống trong hòa bình trên đất nước của họ. Tôi nghĩ về đất nước Yemen với hy vọng rằng sự đình chiến nhờ can thiệp của cộng đồng quốc tế có thể cuối cùng đem lại sự an ủi cho nhiều trẻ em và người dân kiệt quệ vì chiến tranh và đói kém. Tôi nghĩ về châu Phi, nơi hàng triệu người phải tị nạn hay di tản và sống nhờ sự cứu trợ nhân đạo và an ninh lương thực. Ước mong Hải Nhi Thánh, vua hòa bình, làm im tiếng súng và làm sáng lên hừng đông mới của tình huynh đệ trên cả châu lục. Xin Ngài chúc lành cho những nỗ lực của tất cả những ai dấn thân cổ võ những con đường hòa giải ở cấp độ chính trị và xã hội. Ước gì Giáng sinh cũng củng cố mối dây huynh đệ hiệp nhất bán đảo Triều Tiên và giúp tiếp bước con đường tái lập diễn ra gần đây và đạt đến những giải pháp đồng thuận đảm bảo sự phát triển và thịnh vượng của đôi bên. Ước mong thời gian ân phúc này giúp đất nước Venezuela tìm lại được sự hòa hợp và làm cho tất cả mọi thành phần xã hội làm việc trong tình huynh đệ vì sự phát triển của đất nước và trợ giúp những thành phần yếu thế nhất trong dân. Ước mong Chúa mới sinh mang lại niềm an ủi cho đất nước Ukraine yêu dấu, sớm tìm lại một nền hòa bình dài lâu. Chỉ với hòa bình, tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thì đất nước mới có thể khôi phục lại từ những đau khổ đang gánh chịu và lấy lại được điều kiện sống xứng đáng với nhân phẩm cho các công dân của mình. Tôi gần gũi những cộng đoàn Kitô của các vùng này và cầu nguyện cho họ có thể phát triển tương quan huynh đệ và bạn hữu. Sau hết, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đức Cha giám quản Du Xe cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh tại giáo điểm Francisco Bình Tân. Lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui. Nguồn gốc của niềm vui chính là tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, nơi Hài Nhi Giê-xu chính là con Thiên Chúa. Đó là lời chia sẻ của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh 2018 và làm phép nhà nguyện vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 vừa qua tại giáo điểm Francisco Xavier, giáo xứ Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thánh lễ do Đức Giám quản Giuse chủ tế. Đồng tế với Đức Cha Giuse là linh mục phó sứ giáo xứ Tân Thái Sơn, đặc trách giáo điểm Francisco Xavier, Paulo Võ Phương Tiến. Đến hiệp dân thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân, quý khách xa gần và cộng đoàn tham dự trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt sắng. Đức Cha Giám quản Giuse làm phép nhà nguyện cùng với linh mục Paulo và cộng đoàn cung nghênh tượng Chúa Giêsu hài đồng đặt vào hang đá trong tiếng hát của ca đoàn Cecilia, giáo xứ Tân Thái Sơn phục vụ. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời chào đến cộng đoàn. Ngài giới thiệu cho cộng đoàn về công việc xây dựng giáo điểm cũng như công việc truyền giáo tại đây rất thiếu thốn và giới hạn. Giáo điểm Francisco Xavier được coi là con của giáo xứ Bình Thuận, là giáo xứ đông nhất của tổng giáo phận Sài Gòn, với hơn 23.000 giáo dân. Do số giáo dân nhập cư rất nhiều, càng lúc càng tăng, nên cùng với ban truyền giáo của giáo hạt Tân Sơn Nhì, Linh Mục Paulo cùng với cộng đoàn giáo xứ mẹ Bình Thuận đã và đang hỗ trợ tích cực cùng xây dựng giáo điểm. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ rằng lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui. Nguồn gốc của niềm vui chính là tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại nơi Hài Nhi Giê-xu, chính là con Thiên Chúa. Hướng về cộng đoàn tham dự, Đức cha Giuse nói, trong bầu khí hân hoan và thánh thiện của thánh lễ đêm Giáng sinh, lời Chúa nhắc lại niềm vui sự sống mà con người đang được hưởng. Mỗi người đã đón nhận sự sống Thiên Chúa ban qua cha mẹ. Chính trong bầu khí yêu thương của gia đình, của cha mẹ mà mọi người được yêu thương, bảo vệ và dưỡng nuôi lớn lên. Hơn thế nữa, đời sống tâm linh và tri thức của mỗi người được lớn lên ngay trong cộng đoàn. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha Giuse cầu cùng Chúa cho những gia đình, những người đang gặp khó khăn, thử thách được tràn đầy bình an trong mùa Giáng sinh năm nay. Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt cộng đoàn, Linh Mục Phaolô Võ Phương Tiến đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha Giuse giám quản. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse cùng với quý chức trao những phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo điểm, như để lan tỏa niềm vui Giáng sinh cho từng gia đình. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu TG lần thứ 41 tại Madrid. Hàng ngàn bạn trẻ khắp châu Âu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu TG lần thứ 41 được tổ chức tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 đến mùng 1 tháng Giêng năm 2019. Đây là lần đầu tiên tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu TG được tổ chức tại thành phố Madrid. Trước đây, tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu TG đã được tổ chức tại các thành phố khác trên bán đảo Iberica như Barcelona, Valencia và Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha. Tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu TG tại Madrid sẽ quy tụ hàng ngàn bạn trẻ từ khắp châu Âu. Trong một thông cáo, cộng đoàn TG cho biết đã có 3.500 người trẻ từ Ba Lan và 2.000 từ Ukraine đã đăng ký. Chủ đề của tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu TG lần thứ 41 là chúng ta đừng quên đón tiếp, được tu huynh A Loa, tu viện trưởng của cộng đoàn TG đề xướng. 170 giáo xứ và hàng ngàn gia đình tại thủ đô Madrid sẽ mở cửa nhà đón tiếp các bạn trẻ. Tại thành phố Madrid đã từng diễn ra những sự kiện quan trọng và những biến cố quốc tế cũng như những hiệp ước hòa bình. Tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu TG, cuộc hành hương của lòng tin tưởng do tu viện TG hướng dẫn sẽ làm phong phú thêm các giá trị của tình liên đới mà người dân cũng như các tổ chức tại thủ đô Tây Ban Nha muốn chia sẻ. Trong tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu TG, các buổi cầu nguyện chung vào các ngày 29 và 31 tháng 12 sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ trưa tại nhiều nhà thờ ở trung tâm. Còn các buổi cầu nguyện vào các ngày 28 đến 31 tháng 12 vào lúc 7 giờ tối sẽ diễn ra tại các phòng của khu hội chợ triển lãm Madrid. Về công tác hậu cần, có khoảng 800 tình nguyện viên sẽ đến từ 2 ngày trước khi khai mạc tuần gặp gỡ để chuẩn bị những công việc cuối cùng. Cộng đoàn TG là một tu viện đại kết ở làng TG, vùng Burgundy, nước Pháp, được thầy Roger Scouse, một tín hữu Tin Lành, thành lập vào năm 1940. Hiện nay, cộng đoàn có hàng trăm tu sĩ thuộc Công giáo và Tin lành đến từ khoảng 30 quốc gia trên toàn thế giới. Lý tưởng của cộng đoàn Teze là cổ võ mạnh mẽ cho công lý và hòa bình của thế giới qua việc cầu nguyện và chiêm niệm. Mỗi năm, có hơn 100.000 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới hành hương đến Teze để cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ kinh thánh và làm việc trong cộng đoàn. Thông qua ý hướng đại kết của cộng đoàn, họ được khuyến khích sống tinh thần đơn sơ, bác ái và hòa giải. Mỗi năm, vào thời gian sau Giáng sinh và trước năm mới dương lịch, cộng đoàn Teze tổ chức tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu Teze tại một trong các thành phố lớn ở châu Âu với sự tham dự của hàng ngàn bạn trẻ đến từ châu Âu cũng như ngoài châu Âu. Tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu Teze đã được tổ chức tại các thành phố như Paris, Warsaw, Brussels, Roma, Budapest, Geneva, Barcelona, Rotterdam, Berlin, v.v. Tin Roma. Thống kê cho thấy năm 2018 có nhiều linh mục bị sát hại nhất từ trước đến nay. Theo dữ liệu thống kê, cho đến ngày 18 tháng 12 năm 2018, số linh mục bị sát hại trong năm 2018 đã lên đến 36 vị. Linh mục cuối cùng bị sát hại là cha John Nogore, người Kenya. Trong số 36 linh mục bị sát hại, châu Phi có 19 linh mục, Mỹ Châu có 13 vị, Á Châu có 3 vị và châu Âu có 1 vị. Con số 36 linh mục bị sát hại trong một năm, năm 2018, là con số cao nhất từ trước đến nay. Dữ liệu thống kê cho thấy rằng, trong ba thập niên vừa qua, những năm bi thảm nhất là các năm 2001 với 25 nạn nhân và năm 2009 với 30 vị. Không kể năm 1994 là năm xảy ra cuộc chiến sắc tộc ở Rwanda. Trong số 124 linh mục bị giết trong năm nay, có 104 vị bị chết trong cuộc diệt chủng tại Rwanda. Trong vòng 28 năm, từ năm 1990 đến nay, tổng số linh mục bị sát hại là 639 vị, trung bình 23 vị mỗi năm. Trong số này, có 14 hồng y, tổng giám mục và giám mục. Bên cạnh các linh mục, trong ba thập niên qua, cũng đã có hàng trăm tu sĩ nam nữ, giáo lý viên, các nhân viên hoạt động nhân đạo bị sát hại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh. Đêm 24 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Như chúng tôi đã đưa tin, lúc 9 giờ 30 tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ Vọng Giáng sinh. Đây là năm thứ 6 ngài cử hành thánh lễ này trong cương vị mục tử toàn thể hội thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y, 40 tổng giám mục và giám mục, 250 linh mục trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu ngồi chập thánh đường. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng trong đại lễ này như sau. Ông Giuse cùng với người phối ngẫu của mình lên đường đến thành vua David gọi là Bethlehem. Tối nay chúng ta cũng đến Bethlehem để khám phá mầu nhiệm Giáng sinh. Bethlehem, danh từ này có nghĩa là nhà bánh. Trong ngôi nhà này, ngày hôm nay, Chúa muốn gặp gỡ cả nhân loại. Ngài biết rằng chúng ta cần lương thực để sống. Tuy nhiên, Ngài cũng biết rằng những loại dưỡng chất của thế giới này không làm thỏa mãn con tim. Trong Kinh Thánh, tội lỗi nguyên thủy của loài người liên quan chính xác đến việc ăn uống. Nguyên tổ của chúng ta đã cầm lấy trái cây và ăn. Sạch sáng thế cho biết như thế. Họ đã cầm lấy và đã ăn. Nhân loại trở nên tham lam và mê ăn uống. Trong thời đại của chúng ta, đối với nhiều người, ý nghĩa cuộc sống hệ tại ở việc chiếm hữu một cách dư thừa vật chất. Dấu ấn của lòng tham vô độ được ghi đậm trong toàn bộ lịch sử loài người. Ngay cả hôm nay, khi thật nghịch lý thay, một thiểu số ăn uống xa xỉ trong khi quá nhiều người chẳng có lương thực cần thiết hàng ngày để sống còn. Bethlehem là bước ngoặt làm thay đổi tiến trình của lịch sử. Ở đó, Chúa, trong nhà bánh, được sinh ra trong máng cỏ. Như thể Ngài muốn nói, này là Thầy, là phần lương của các con. Ngài không chiếm hữu, nhưng Ngài cho chúng ta ăn. Ngài không trao cho chúng ta một của ăn đơn thuần, nhưng là chính Ngài. Ở Bethlehem, chúng ta khám phá ra rằng, Thiên Chúa không lấy đi sự sống, nhưng trao ban sự sống. Đối với chúng ta, những người từ thuở chào đời đã quen với việc cầm lấy và ăn. Chúa Giêsu bắt đầu nói, hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy. Cơ thể nhỏ bé của Hải Nhi Bethlehem nói với chúng ta một phương thức mới để sống cuộc sống của chúng ta. Không phải bằng cách ăn uống ngấu nghiến và tích trữ, nhưng bằng cách chia sẻ và cho đi. Thiên Chúa làm cho mình ra nhỏ bé để Ngài có thể là lương thực của chúng ta. Khi sống nhờ vào Ngài, bánh của sự sống, chúng ta có thể được tái sinh trong tình yêu và phá vỡ vòng xoáy của sự giành giật và tham lam. Từ nhà bánh, Chúa Giêsu đưa chúng ta trở về để chúng ta có thể trở thành gia đình của Thiên Chúa, thành anh chị em với người lân cận. Đứng trước máng cỏ, chúng ta hiểu rằng lương thực của cuộc sống không phải là của cải vật chất mà là tình yêu. Không vơ vét, nhưng bác ái, không phô trương, nhưng đơn giản. Chúa biết rằng chúng ta cần được nuôi dưỡng hàng ngày. Đó là lý do tại sao Ngài hiến thân cho chúng ta mỗi ngày trong cuộc đời, từ máng cỏ ở Bethlehem đến phòng tiệc ly ở Jerusalem. Hôm nay cũng vậy, trên bàn thờ, Ngài trở thành lương thực cho chúng ta, Ngài gõ cửa nhà chúng ta, để vào và cùng ăn với chúng ta. Vào ngày Giáng sinh, chúng ta trên trái đất này đón nhận Chúa Giêsu bánh từ trời. Đó là một loại bánh không bao giờ hư nát, nhưng cho chúng ta ngay từ bây giờ được nếm thưởng trước cuộc sống vĩnh cửu. Ở Bethlehem, chúng ta khám phá ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể đi vào trái tim của chúng ta và ngự ở đó. Nếu chúng ta chào đón món quà này, lịch sử sẽ thay đổi, bắt đầu với mỗi người chúng ta. Vì một khi Chúa Giêsu ngự trong lòng chúng ta, trung tâm của cuộc sống không còn là bản ngã hung hăng và ích kỷ của tôi nữa, nhưng là đấng được sinh ra và sống vì tình yêu. Tối nay khi chúng ta thấy lời hiệu triệu đi lên Bethlehem, ngôi nhà bánh, chúng ta hãy tự hỏi, lương thực của cuộc đời tôi là gì? Đâu là điều tôi không thể không có? Đó có phải là Chúa không hay là điều gì khác? Sau đó khi chúng ta bước vào máng lừa, cảm nhận được sự nghèo khó của hài nhi mới sinh, một mùi hương của cuộc sống, mùi của sự đơn sơ, chúng ta hãy tự hỏi, tôi có thực sự cần tất cả những của cải vật chất và những công thức phức tạp này để sống không? Tôi có thể sống mà không cần tất cả các thứ phụ gia không cần thiết này, và sống một cuộc sống đơn giản hơn không? Ở Bethlehem, bên cạnh nơi Chúa Giêsu nằm, chúng ta nhìn thấy những người đã thực hiện một cuộc hành trình để đến đây. Đó là Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng. Chúa Giêsu là lương thực cho cuộc hành trình. Ngài không thích những bữa ăn kéo dài hết giờ này sang giờ khác, nhưng thúc giục chúng ta sớm đứng dậy, ra khỏi bàn ăn để phục vụ, để làm lương thực cho người khác. Chúng ta hãy tự hỏi, vào mùa Giáng sinh này, chúng ta có chia sẻ cơm bánh của chúng ta với những người chẳng có gì để ăn không? Sau ý tưởng Bethlehem là nhà bánh, chúng ta hãy suy ngẫm về Bethlehem như là thành của vua David. Ở đó, chàng trai trẻ David là một người chăn cừu, và trong tư cách đó đã được Chúa chọn làm người chăn dắt và lãnh đạo dân Ngài. Vào ngày Giáng sinh, tại thành vua David, chính những người tranh cừu đã chào đón Chúa Giêsu bước vào thế giới. Trong đêm đó, tin mừng cho chúng ta biết những mục đồng đầy nỗi sợ hãi, nhưng thiên thần nói với họ rằng đừng sợ. Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe cụm từ này trong tin mừng, đừng sợ. Dường như Thiên Chúa liên tục lặp lại lời này khi Ngài tìm kiếm chúng ta. Bởi vì ngay từ đầu, do tội lỗi của mình, chúng ta đã sợ hãi Chúa. Sau khi phạm tội, ông Adam nói, tôi đã sợ nên tôi trốn tránh. Bethlehem là phương thuốc cho nỗi sợ hãi này, bởi vì bất kể bao nhiêu lần loài người nói không, Chúa vẫn không ngừng nói có. Ngài sẽ luôn là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và e rằng sự hiện diện của Ngài gây ra kinh sợ, thì Ngài đã biến mình thành một đứa trẻ dịu dàng. Đừng sợ, những lời này không được nói cùng các vị thánh, nhưng là nói với những người chăn cừu, những người đơn sơ, những người trong thời đó chắc chắn không nổi tiếng với những cách cư xử tinh tế và lòng đạo đức của họ. Con của vua David được sinh ra giữa các mục đồng để nói với chúng ta rằng sẽ không bao giờ có ai một mình và bị bỏ rơi. Chúng ta có một vị mục tử chinh phục mọi nỗi sợ hãi và yêu thương tất cả chúng ta, không trừ một ai. Các mục đồng của Bethlehem cũng cho chúng ta biết làm thế nào để ra đi gặp Chúa. Họ đã canh thức vào ban đêm, họ không ngủ vùi, nhưng làm những gì Chúa Giêsu thường yêu cầu tất cả chúng ta làm, cụ thể là tỉnh thức. Họ vẫn tỉnh táo và chăm chú trong bóng đêm, và khi đó ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi xung quanh họ. Đây cũng là trường hợp của chúng ta. Nếu cuộc sống của chúng ta được ghi dấu bằng sự chờ đợi, thì trong bối cảnh u ám của những nan đề, vẫn lóe lên hy vọng vào Chúa và lòng khát khao sự quang lâm của Ngài. Và khi đó, chúng ta sẽ nhận được cuộc sống của Ngài. Còn nếu như cuộc sống của chúng ta được đánh dấu bởi các mong muốn, trong đó tất cả những gì quan trọng đối với chúng ta chỉ là sức mạnh và khả năng của chúng ta, thì ánh sáng của Chúa bị cấm kèm không đến được với con tim chúng ta. Chúa thích đợi chờ, và chúng ta không thể đợi chờ Ngài bằng cách nằm dài trên băng ghế và ngủ vùi. Vì vậy, các mục đồng lập tức lên đường. Chúng ta được cho biết rằng họ đã vội vã ra đi. Họ không chỉ đứng đó như những người nghĩ rằng họ đã đến rồi và không cần phải làm gì thêm. Thay vào đó, họ lên đường, họ bỏ lại bầy chiên không ai bảo vệ, họ mạo hiểm vì Chúa. Và sau khi nhìn thấy Chúa Giêsu, mặc dù họ không phải là những người đàn ông có thể dễ dàng tuôn ra những lời hay ý đẹp, họ ra đi để công bố sự chào đời của hài nhi mới sinh. Vì thế, tất cả những người nghe thấy đều ngạc nhiên về những gì các mục đồng nói với họ. Tỉnh thức, cất bước ra đi, mạo hiểm, kể lại vẻ đẹp, tất cả đều là những hành vi yêu mến. Vị mục tử tốt lành, đấng vào ngày Giáng sinh đến để hiến mạng sống mình cho đàn chiên, sau này vào lễ phục sinh, đã hỏi Thánh Phêrô. Và qua thánh nhân, Chúa hỏi tất cả chúng ta câu hỏi cuối cùng này, con có yêu mến thầy không? Tương lai của đàn chiên sẽ phụ thuộc vào cách câu hỏi đó được trả lời. Tối nay chúng ta cũng được yêu cầu trả lời Chúa Giêsu với những lời, con yêu Chúa. Câu trả lời được đưa ra bởi mỗi người là cần thiết cho cả đàn chiên. Nào chúng ta hãy sang Bethlehem. Với những lời này, các mục đồng đã lên đường. Lạy Chúa, chúng con cũng vậy, cũng muốn đi lên Bethlehem. Cả ngày hôm nay, con đường cũng trông gai như thế. Đỉnh cao của sự ích kỷ của chúng ta cần phải được vượt qua. Và chúng ta không được lạc bước hay trượt vào tinh thần thế gian và chủ nghĩa tiêu thụ. Lạy Chúa, con muốn đến Bethlehem vì có Chúa đang chờ đợi con ở đó. Con muốn nhận ra rằng Chúa đang nằm trong máng cỏ là lương thực đời con. Con cần hương thơm dịu dàng của tình yêu Chúa để đến lượt con có thể là chiếc bánh bẻ ra cho thế giới. hãy đặt con trên vai của Chúa, vị mục tử tốt lành. Khi được Chúa yêu, con sẽ có thể yêu mến anh chị em của mình và chìa tay ra nắm lấy họ. Khi đó sẽ là ngày Giáng sinh, khi con có thể nói với Chúa, lạy Chúa, Chúa biết tất cả mọi thứ, Chúa biết con yêu Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Phật Giáng sinh đêm 24 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần trước chúng ta đã tìm hiểu về nguồn mạch của kinh nguyện Kitô giáo. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về con đường của việc cầu nguyện. Trong truyền thống cầu nguyện, mỗi giáo hội địa phương tùy theo bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa, giới thiệu cho các tín hữu ngôn ngữ và kinh nghiệm về việc cầu nguyện của mình, chẳng hạn bằng lời kinh, lời hát, cử điệu hay hình ảnh. Nhiệm vụ của huấn quyền là có trách nhiệm nhận định xem những con đường cầu nguyện này có trung thành với đức tin tông truyền không. Bên cạnh đó, các mục tử và các cộng tác viên có trách nhiệm giải thích ý nghĩa của những cách thức cầu nguyện này trong tương quan với Đức Giêsu Kitô. Trước tiên phải khẳng định rằng Đức Kitô là con đường cầu nguyện duy nhất của người Kitô hữu. Dù là của cộng đoàn hay cá nhân, bằng khẩu nguyện hay tâm nguyện, lời cầu nguyện chỉ đạt tới Chúa Cha nếu chúng ta cầu nguyện nhân danh Đức Kitô. Chính nhờ Chúa Thánh Thần, nhân tính thánh thiện của Đức Giêsu trở thành con đường dẫn lời cầu nguyện của chúng ta đến với Thiên Chúa là Cha, như người đã nói, Thầy chính là con đường. Nhờ lời Chúa và việc cử hành phụng vụ, kinh nguyện của Hội Thánh dạy chúng ta biết cách cầu nguyện với Chúa Giêsu. Dù chủ yếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa Cha, nhưng trong mọi truyền thống phụng vụ, mọi kinh nguyện của giáo hội đều có những hình thức hướng về Chúa Kitô. Theo truyền thống Do Thái, con người không thể gọi tên Thiên Chúa. Nhưng khi ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể, người đã mặc khải và cho chúng ta có thể xướng lên danh thánh đó. Giêsu nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Cầu nguyện với Đức Giêsu là kêu cầu người, thầm gọi tên người. Việc kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu là cách đơn giản nhất để chúng ta cầu nguyện liên tục. Khi chăm chú và khiêm tốn kêu cầu liên tục như vậy, chúng ta không cần phải nói nhiều. Lời nguyện này có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng. Một số nền linh đạo đã từng gọi cách cầu nguyện này là lời cầu nguyện tắt, kêu cầu thánh danh ba đấng, Giêsu, Maria, Giuse. Hội Thánh cũng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, y như đã kêu cầu thánh danh người, vì đây là trái tim của ngôi lời nhập thể đã yêu thương nhân loại đến nỗi bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta. Truyền thống Kitô giáo còn cho thấy có nhiều thói quen cầu nguyện theo đường thánh giá, đưa chúng ta theo bước Chúa Giêsu, đấng đã dùng thánh giá mà cứu chuộc nhân loại. Thánh Phaolô đã nói, nếu không được Thánh Thần giúp sức, thì không ai có thể tuyên xưng được rằng Giêsu là Đức Chúa. Đúng vậy, mỗi khi chúng ta muốn cầu nguyện với Chúa Giêsu, chính Chúa Thánh Thần dùng ơn tiền sủng đưa chúng ta vào kinh nguyện. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết cầu nguyện bằng cách nhắc ta nhớ đến Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao Hội Thánh có thói quen cầu khẩn Chúa Thánh Thần mỗi ngày, nhất là khi khởi sự những sự việc quan trọng, chẳng hạn trước một buổi họp mặt, trước một cử hành phụng vụ, trường hợp long trọng nhất là trước khi cử hành nghi thức phong chức hay tuyên khấn. Hình thức truyền thống để cầu khẩn Chúa Thánh Thần là kêu xin Chúa Cha, nhờ Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Trong truyền thống của Hội Thánh, lời nguyện thường được kêu cầu rất đơn giản và cũng rất trực tiếp. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến. Khi chúng ta lãnh bí tích thánh tẩy, chúng ta được Thiên Chúa sức dầu bằng Thánh Thần. Nhờ đó Chúa Thánh Thần thấm nhập toàn thể con người chúng ta, trở thành người thầy nội tâm, dạy chúng ta biết cầu nguyện. Nói cách rộng hơn, Chúa Thánh Thần chính là tác giả của truyền thống kinh nguyện sống động của Hội Thánh. Vì thế có thể kết luận rằng, có bao nhiêu người cầu nguyện thì cũng có bấy nhiêu cách cầu nguyện, dù chỉ có một Thánh Thần. Đấng tác động trong mọi người và cùng với mọi người. Khi Đức Giêsu nhập thể và thông phận nhân tính của con người, chúng ta được hiệp thông với Đức Giêsu trong thiên tính của người. Vì vậy, cũng như Đức Giêsu, Đấng đã kết hợp với mẹ người trong hành trình dương thế và cả ở trên thiên quốc. Khi chúng ta cầu nguyện với tư cách là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng hiệp thông với Đức Maria, thân mẫu Đức Giêsu trong Hội Thánh. Từ ngày lãnh nhận lời sứ thần truyền tin, Đức Maria đã tin tưởng mà thuận theo thánh ý Thiên Chúa, và mẹ hằng kiên trì giữ vững lời ưng thuận ấy cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Lòng trung tín và kiên bền trong cầu nguyện, trong việc đón nhận, lắng nghe và suy gẫm lời Thiên Chúa của mẹ, lan rộng đến tất cả nhân loại, là những người anh em của Đức Giêsu đang trên đường lữ hành dương thế, nhất là những khi gặp khó khăn thử thách. Nếu như Đức Giêsu đứng trung gian duy nhất là con đường chúng ta phải theo khi cầu nguyện, thì Đức Maria chính là hình ảnh phản chiếu rõ ràng nhất về người. Đó là lý do tại sao hầu hết các ảnh tượng trong truyền thống giáo hội Đông Phương và Tây Phương đều phác họa mẹ là người hướng dẫn và là dấu chỉ đường cho chúng ta đến với Đức Giêsu. Người Việt Nam chúng ta vốn có lòng sùng kính Kinh Mân Côi cách đặc biệt. Điều này không nằm ngoài truyền thống của Hội Thánh, vốn không ngừng cổ võ việc cầu nguyện với Đức Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, bằng cách suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô có liên hệ trực tiếp với Đức Maria, vì mẹ đã cộng tác cách đặc biệt vào các hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Kitô. Lời Kinh Kính Mừng mở đầu bằng lời chào của Thiên Thần Gabriel. Qua lời Sứ Thần, chính Thiên Chúa chào Đức Maria. Đức Maria là người đầy ân sủng vì có Chúa ở cùng. Ân sủng cao quý nhất và trước tiên nơi mẹ chính là sự hiện diện của Đấng, là nguồn mạch mọi ân sủng. Lời Kinh Mân Côi rất cao trọng, nên vào thời Trung Cổ, các tín hữu Tây Phương đã dùng việc lần chuỗi Mân Côi như một hình thức đạo đức bình dân, thay thế các giờ kinh phụng vụ. Song song đó, trong giáo hội Đông Phương, các tín hữu lại phổ biến kinh cầu Đức Bà cách long trọng. Đây chính là hình thức rất gần với phụng vụ các giờ kinh. Giáo hội xác tín rằng, Đức Maria là con người của cầu nguyện. Mẹ là hình ảnh của một hội thánh cầu nguyện. Chúng ta vừa có thể cầu nguyện cùng mẹ, vừa kêu cầu lên mẹ, nhờ mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về những trung gian khác dẫn chúng ta đến việc cầu nguyện và đời sống cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thánh Stefano Phó Tế, vị tử đạo tiên khởi, đã hoàn toàn theo gương Chúa Giêsu, thầy chí thánh của mình. Khi bị ném đá, thánh nhân đã phó thác chính sự sống của mình cho Thiên Chúa và tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Quý vị và các bạn thân mến, tại Ý, ngày 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano tử đạo tiên khởi, vẫn còn là ngày nghỉ sau lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha Francisco đã không tiếp kiến chung các tín hữu như thường lệ. Thay vào đó, vào lúc 12 giờ trưa, Ngài đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với hơn 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người bắt chước hai thái độ của Thánh Stefano, đó là tín thác vào Chúa và tha thứ cho nhau. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, niềm vui của lễ Giáng sinh vẫn còn tràn ngập tâm hồn chúng ta. Lời loan báo tuyệt vời rằng Chúa Kitô đã Giáng sinh vì chúng ta và mang bình an đến cho thế giới vẫn tiếp tục vang vọng. Trong bầu khí hân hoan này, hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Stefano, Phó Tế, và là vị tử đạo tiên khởi. Có thể là chúng ta cảm thấy lạ khi lễ kính nhớ Thánh Stefano được đặt gần với biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu, bởi vì sẽ nổi lên sự tương phản giữa niềm vui của Bethlehem và thảm kịch của Stefano bị ném đá ở Jerusalem trong cuộc bách hại đầu tiên chống lại giáo hội mới khai sinh. Trong thực tế thì không phải như thế. Bởi vì hài nhi Giê-xu là con Thiên Chúa nhập thể làm người, đấng sẽ cứu nhân loại bằng cái chết của người trên thập giá. Giờ đây, chúng ta chiêm ngắm người được quấn trong khăn nằm trong hang đá. Sau khi người bị đóng đinh, người sẽ lại được quấn khăn và đặt trong mồ. Đức Thánh Cha nói đến hai thái độ giống nhau của Chúa Giê-xu trên thập giá và của Thánh Stefano khi bị ném đá. Thánh Stefano là người đầu tiên theo bước của Thầy Chí Thánh bằng con đường tự đạo. Thánh nhân đã chết như Chúa Giêsu khi phó thác chính cuộc sống của mình cho Thiên Chúa và bằng cách tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Đức Thánh Cha giải thích thái độ thứ nhất, tín thác vào Chúa. Trong khi bị ném đá, Thánh nhân đã cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con. Những lời này hoàn toàn giống với những lời mà Chúa Kitô đã thốt ra trên thánh giá. Lạy Cha, trong tay Cha, con xin phó thác hồn con. Thái độ của Thánh Stefano trung thành bắt chước hành động của Chúa Giêsu là lời mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận với đức tin từ đôi tay của Chúa, những điều mà cuộc sống mang lại cho chúng ta, tích cực cũng như tiêu cực. Cuộc sống của chúng ta không chỉ được ghi dấu bởi những hoàn cảnh vui tươi, chúng ta biết điều này, nhưng với cả những thời điểm khó khăn và lạc hướng. Nhưng niềm tín thác vào Chúa giúp chúng ta đón nhận những giây phút cực khổ khó khăn và sống những thời điểm này như là cơ hội để lớn lên trong đức tin và xây dựng những mối liên hệ mới với anh chị em. Đó là đặt mình trong bàn tay Chúa đấng mà chúng ta biết là người cha vô cùng tốt lành với con cái mình. Tiếp đó, Đức Thánh Cha giải thích thái độ thứ hai của Thánh Stefano là tha thứ cho người làm hại mình. Ngài nói, thái độ thứ hai mà Thánh Stefano bắt chước Chúa Giêsu trong thời khắc cao điểm trên thập giá, đó là tha thứ. Thánh nhân không nguyền rủa những người bách hại mình, nhưng cầu nguyện cho họ. Ông Stefano quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng, lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Chúng ta được mời gọi học tha thứ từ thánh nhân, tha thứ luôn luôn, và tất cả chúng ta biết là không dễ làm điều này. Lòng tha thứ mở rộng con tim, làm nảy sinh sự chia sẻ, đem lại sự thanh tĩnh và an bình. Thánh Stefano từ đạo tiên khởi, chỉ cho chúng ta con đường để đi theo, trong các mối tương quan liên cá nhân trong gia đình, trong trường học và nơi làm việc, trong giáo xứ và trong các cộng đoàn khác nhau. Luận lý tha thứ và của lòng thương xót luôn luôn chiến thắng và mở ra những chân trời hy vọng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nhưng sự tha thứ được gieo trồng bằng lời cầu nguyện và giúp chúng ta luôn nhìn vào Chúa Giêsu. Thánh Stefano đã có thể tha thứ cho những kẻ giết mình bởi vì Ngài được đầy tràn Chúa Thánh Thần, đăm đăm nhìn lên trời và mở mắt chiêm ngắm Thiên Chúa. Từ việc cầu nguyện, thánh nhân nhận được sức mạnh để chịu đựng cuộc tử đạo. Chúng ta phải kiên trì cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để Người đổ tràn trên chúng ta ơn sức mạnh, xóa tan những nỗi sợ hãi của chúng ta, những yếu đuối của chúng ta, và cả những nhỏ nhặt của chúng ta, và mở rộng trái tim để tha thứ, luôn luôn tha thứ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ và Thánh Giuse cầu nguyện cho chúng ta. Lời cầu nguyện của các ngài giúp chúng ta luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn, và trợ giúp chúng ta trong ý muốn trở thành những người nam, người nữ có khả năng tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, 26 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
một bài viết trên trang báo An ninh của mạng xã hội vào ngày 4 tháng 6 năm 2017 đã nói về một cựu y tá Mỹ bị tình nghi sát hại 60 trẻ sơ sinh. Nữ cựu y tá đó tên là Jillian Jones, 66 tuổi, làm việc tại nhiều bệnh viện trước khi bị bắt và kết án. Vào năm 1982, Jillian Jones bị kết án 99 năm tù vì hành vi tiêm thuốc giãn cơ vào một bé gái 15 tháng tuổi, khiến bé gái tử vong và làm bị thương một bé trai 4 tuần tuổi khác. Gần đây, Jillian Jones lại bị cáo buộc đã tiêm thuốc chống động kinh, khiến một cậu bé 11 tháng tuổi chết vào năm 1981. Kết quả điều tra cho thấy, bà ta bị nghi ngờ đã sát hại vài chục trẻ sơ sinh khác nữa trong thời gian làm việc tại các bệnh viện. Bài viết cũng cho biết rằng, năm 2015, một y tá người Đức tên là Niels Hogel, 38 tuổi, đã bị kết án tù chung thân sau khi bị buộc tội giết chết hai bệnh nhân. Ông ta cũng thú nhận với một nhà tâm lý học rằng mình còn giết chết 30 bệnh nhân khác trong quá trình công tác. Bài báo đã không nói rõ động cơ giết người hàng loạt của các tội phạm này, nhưng những tội ác của họ đối với các trẻ em vô tội chắc chắn phải được nghiêm trị. Quý vị và các bạn thân mến, sự chào đời và hiện hữu của những đứa trẻ là niềm vui và phúc lành cho cha mẹ cũng như những ai đang mong chờ và yêu thương chúng, nhưng cũng có thể là gánh nặng cho những ai không mong đợi và trở thành những phương tiện để con người thỏa mãn những ước muốn và hành vi bệnh hoạn, bất ác của cá nhân họ. Trong niềm vui đón mừng hài nhi Giê-xu, đấng cứu thế đã sinh ra và ở cùng chúng ta, phụng vụ thánh lễ kính các thánh anh hài hôm nay gợi lại sự kiện các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem và vùng phụ cận đã bị sát hại bởi lệnh truyền của vua Herode. Những trẻ em vô tội ấy đã bị giết chết bởi sự ích kỷ, độc ác và tham vọng muốn bảo vệ ngai vàng của bạo chúa Herode. Ngày hôm nay, vẫn còn biết bao trẻ em vô tội bị tước đi quyền sống bởi sự ích kỷ, lối sống thích hưởng thụ, nhưng trốn tránh trách nhiệm của rất nhiều bậc cha mẹ. Và cũng có rất nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của những tệ nạn lạm dụng và bạo hành trong gia đình, học đường và xã hội. Tội ác của con người đối với sự sống của các trẻ em vẫn luôn tồn tại và tiếp diễn trong lịch sử cũng như mọi thời đại. Do vậy mà trong bài huấn từ trước các tham dự viên Hội nghị Thế giới của Đại học Giáo hoàng Gregorian được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 năm 2017 về chủ đề Phẩm giá của trẻ em trong thế giới kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đến chúng ta một lời khích lệ mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để luôn có điều thiện, sự can đảm và niềm vui có thể nhìn thấy trong mắt của trẻ em trên thế giới. Trẻ em hôm nay cần được yêu thương và bảo vệ. Trước thái độ vô tâm và tàn nhẫn của rất nhiều bậc cha mẹ đối với con cái của họ, chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria đang âu yếm chăm sóc bé Giê-xu trong vòng tay yêu thương và ấm áp của mẹ. Chúng ta nhìn về Thánh Giuse luôn ân cần che chở và tận tình bảo vệ mẹ Maria và hài nhi Giê-xu khỏi những khó khăn và hiểm nguy sắp xảy đến. Thánh Giuse và Mẹ Maria chính là những mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về lòng yêu thương, quan tâm đến trẻ em và thái độ trân trọng bảo vệ sự sống. Mẹ đã âu yếm cưu mang ngôi lời nhập thể và hạ sinh người trong tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ. Xin mẹ thương đến các trẻ em phải chào đời và sống trong sự ghẻ lạnh, oán hận của cha mẹ. Và xin mẹ hãy ban ơn biến đổi làm người, để mọi người trên trái đất này biết yêu thương, trân trọng và bảo vệ các trẻ nhỏ. Amen.
Mẹ ơi, Mẹ Giêsu, Mẹ Giêsu, xuân đêm khuya, một đêm tuyết rơi nhiều, tiêu điều ăn đắng nghèo, ngàn sao sáng trên cao, lặng lẽ tiếng ngất ngây, Mẹ Giêsu, Chúa tiên nào. Em trong vòng tay của mẹ, bé Giêsu lặng ngủ miên man. Mẹ ơi, thân cả tâm chân.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.